bất khả là khổ. Chúng ta dịch là khổ. Bây giờ trong cái nghĩa thứ nhất về vấn đề khổ đó, thì nó có cái chữ gọi là dukkha khá. Thì dukkha khá này chúng ta có thể hiểu đây là những cái trạng thái thuộc về tâm bất thiện. Đây, những cái trạng thái thuộc về tâm bất thiện đây, nó tất cả là 14 cái trạng thái của tâm bất thiện đây. Và trong các cái trạng thái thuộc về tâm bất thiện này á, có thể kể ra một số cái trạng thái tiêu biểu thế này. Thứ nhất đó là cái trạng thái đau khổ. Cái thứ hai là nó khó chịu đựng. Cái thứ ba khổ có nghĩa là bất toại nguyện, có nghĩa là không hài lòng. Và cái khổ này là ưu, sầu, bi, não, ai, rồi khóc. Thì chúng ta đi vào những cái bài pháp như thế này rất là khô khan, nhưng mà quý vị chịu khó ghi chú, bởi vì đây là những cái nét căn bản. Rồi về sau đó, trong cái đời sống nội tâm mình, nó có khi những cái mình gỡ không ra, thì mình có thể xem lại những cái này để xem cái tâm mình nó thuộc vào cái trạng thái nào. Bây giờ cái ưu này đó, nó có nghĩa là buồn, nó có nghĩa là lo. Còn cái sầu này đó, trong cái buồn của nó đó, nó còn gọi là buồn rầu, mức độ nó nặng hơn. Cái bi này đó, là trong cái buồn này nó có cái đau, nó có sự thương xót, thương mà có xót, gọi là bi. Cái não này đó, là trong cái buồn này á, nó có cái tức, nó có cái bực bội, gọi là não. Còn cái chữ ai này đó, là trong cái buồn này nó có cái sự thê thảm, cho nên gọi nó là buồn thảm. Nó có cái tính chất buồn thảm, có tính chất thê lương, thì nó gọi là ai. Trong chữ Hán nó có hai chữ, chữ khóc và chữ khắp. Quý vị thấy Nam Ma ta để là tan gia đồng khắp điếu. Cái chữ khắp đây đó có nghĩa là khóc ra nước mắt, khóc chảy nước mắt, khóc có nước mắt rơi xuống thôi. Còn cái chữ khóc này á, nó có nghĩa là khóc, mà cái khóc này á, nó bật ra thành cái tiếng kêu đau thương. Cho nên trong cái khóc này đó, nó có cái giống như mình nói là khóc than đó, khóc than. Cái khóc này có bật ra cái tiếng kêu thét lên, nó thét lên, nó đau thương, nó thống hận. Đây, chữ khóc này ta nói cái trạng thái cao nhất, mà không nói trạng thái thấp là khóc. Bởi vì nói cái cao có nghĩa là nó hàm chứa cái thấp rồi. Đây là các cái trạng thái của khổ mà như chúng ta thấy: ưu, sầu, bi, não, ai, khóc. Tất cả những cái từ ngữ này đó, nó gộp lại nó chính là cái tâm sân mà thôi. Và cái sân này nó chính là những cái trạng thái thuộc về ô nhiễm đây, những cái bất thiện pháp đây. Đó là một cái định nghĩa thứ nhất về vấn đề khổ. Bây giờ một cái từ thứ hai là roga. Cái trạng thái thứ hai này có nghĩa là bệnh hoạn. Khốn quẩn. Cái chữ bệnh này có hai nghĩa. bệnh của thân và bệnh của tâm. Bệnh thuộc về thân và bệnh thuộc về tâm. Tâm bệnh thì như phần khổ nãy chúng ta nói rồi, quý vị thấy được những cái trạng thái của tâm bệnh thuộc về khổ rồi. Còn thân bệnh là những cái đau đớn nó liên quan đến thân. Ví dụ như bây giờ mình đang an vui không có gì hết, tự nhiên là một cái cây trên xà nhà nó gãy rớt xuống, nó làm cho mình gãy một cái xương vai chẳng hạn, thì cái đau đớn này đó nó thuộc về bệnh của thân, hiểu không? Nó thuộc về bệnh của thân. Thì tất cả cái này nó cũng làm cho mình khó mà chịu đựng được, chịu đựng không có nổi những cái cảm thọ này, chịu đựng không có nổi, phải kêu la, phải rên xiết lên, thấy chưa? Thì nó vừa trong thân và nó làm cái nền, nó duyên qua cho cái bệnh của tâm luôn. Cho nên mới gọi là khổ là có bệnh ở thân và bệnh ở tâm. Và khốn quẫn, tức nó làm cho mình không thoát ra được. Ví dụ như quý vị nhức răng đi, thì hả ngủ vừa chợp mắt cái là nó nhức răng, nó làm cho thức dậy. Rồi là lay quay cái gì nó lại nhức răng, rồi nó dậy, rồi cứ nó quay hoài, nó không có thoát ra được. Hoặc là cái người đang có một cái chuyện gì lo lắng quá, thất vọng quá, thì nó cứ lẩn quẩn trong đầu chỉ bao nhiêu đó thôi, nó không có thể thoát ra được. Và nó dây cái chúng sinh này nè trong một cái trạng thái thân và tâm khó có thể thoát ra được, thì nó gọi là khốn quẩn. Cái thứ ba là ga đắng. Thì người ta ví cái khổ này đó như là ung nhọt. Ung nhọt có thể mọc mà chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài, tức là nó lồi lên. Ung nhọt đó trên đầu, trên mình, bất cứ chỗ nào nó cũng có thể nổi ung nhọt. Và ung nhọt ở bên trong của cơ thể. Ung nhọt mà nó khởi lên ở bên ngoài hay là ung nhọt ở bên trong thì nó châm chích ngày đêm. Ví dụ những người mà có cái nhọt nổi trên đầu ở bên ngoài đó thì nó làm đau nhức khó chịu. Nhưng mà nó mọc lên trong não đó, thì quý vị thấy là nó cũng nhức đầu kinh khủng lắm. Và có khi nó làm cho nó liệt tay liệt chân luôn, không có cử động được, có khi làm cho ói mửa. Thì cái trạng thái mà ung nhọt này ở bên trong cái cơ thể hay là nó nổi lên, nó hiển lộ bên ngoài cơ thể, nó đều tạo nên một cái trạng thái là cái thân của chúng sinh này bị châm chích ngày đêm. Rồi nó bị cho cái ung nhọt này nó dày vò hoài, nó không có ngưng dứt. Những cái hoạt động của tứ đại đó nó bất thường ngay nơi cái vùng ung nhọt này, nó phát sinh lên rất là khó chịu. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, cái ung nhọt nó đỏ tấy lên, nó nóng lên, nó sưng lên thì nó tăng cường cái sự đau nhức. Rồi những cái chuyển động của những vùng tế bào đó thì nó có khi nó co thắt lại và nó hoạt động cái chỗ đó, nó cứ co duỗi vậy thật là nhanh, cho nên là những cái đau nhức đó nó gia tăng lên, càng lúc nó càng gia tăng lên. Thì như vậy cái hoạt động tứ đại nơi cái chỗ đó nó dày vò cái thân xác của chúng sinh này ngày đêm. Và như vậy nó sẽ liên quan đến cái tâm bệnh luôn. Và khi mà nó bị như vậy đó, thì cái khổ này nó phát sinh nha, mà nó giống như ung nhọt đó, thì nó rỉ ra ngày đêm. Thì nó có hai cái rỉ, là từ cái ung nhọt này máu mủ nó rỉ ra ngày đêm, có nghĩa là cái nơi cái vùng thân đó nó bị hoại ngày đêm, nó đưa đến sự đau đớn nhức nhối. Còn nói về tâm bệnh đó thì nó rỉ ra ngày đêm. Thì quý vị cứ nhìn thấy đó, nếu những vị nào mà hành trì đó thì quý vị thể thấy là trong cái tâm mình á, cái ô nhiễm luôn luôn nó phát sinh, bởi vì phóng vật luôn luôn có mặt. Mà nó khi nó bệnh nhiều đó, tức là mình lo nhiều, mình buồn nhiều, mình giận nhiều, mình tức nhiều chẳng hạn, thì cái này đó nó luôn luôn nó dày dò trong lòng mình và nó cứ rỉ ra ngoài, nó chảy ra ngoài. Cũng giống như trong cái cơ thể mình là các khiếu lúc nào nó cũng rỉ ra những cái chất dơ bẩn của nó. Thì trong nội tâm của mình á, Khi những cái trạng thái khổ phát sinh đó, thì nó là rỉ ra những cái chất ô nhiễm này. Nó mới là cái trạng thái của khổ. Cho nên khi nào ngày đêm nó bứt rứt ở trong tâm, nó khó chịu ở trong tâm, hoặc là nó khó chịu ở trong thân, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái trạng thái của khổ. Hoặc là nó bị đau đớn, trạng thái đau đớn thì quý vị biết rồi. Hoặc là nó sưng lên, nó dễ vỡ ra, thì cái khổ nó là cái ung nhọt đó, là bao giờ nó cũng đưa đến những cái trạng thái đó là bất bình thường, mất cân đối trong tâm, nó tạo nên sự thương tổn, nó tạo nên cái sự tan rã mà chúng ta đây đó cứ lẩn quẩn trong cái trạng thái đó hoài. Thì như vậy đó là một cái mà chúng ta hiểu cái khổ theo cái nghĩa thứ ba. Bây giờ quý vị ráng nghe một nghĩa nữa đi. Nghĩa nữa là xa đắng. Xa lắng. Thì cái nghĩa này đó, cái đau khổ nó giống như một cái mũi tên. Cái mũi tên này đó là nó cứ bắn tới, nó ghim vào. Nó ghim vào cái gì? Nó ghim vào ngũ uẩn. Nó ghim vào trong cái sắc pháp. Nó ghim vào trong cái tâm pháp. Trong cái tâm pháp thì nó có là thọ, tưởng, hành và thức. Như cái mũi tên mà nó ghim vào trong ngũ uẩn. Ngũ uẩn này gồm có sắc uẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc uẩn đó là cái đau khổ này đó, nó như cái mũi tên mà nó bắn vào trong cái sắc uẩn này. Thì chắc là đây tất cả quý vị đều có kinh nghiệm này ha. Cái khi mình đau khổ đó thì giống như mình bị cái mũi tên độc nó bắn vào trong cái thân này. Ăn không được, ngủ không được, sắc mặt thì sầu héo, buồn lo, mắt thì trõm xuống, người thì xanh xao, yếu đuối vân vân. Thì đó là cái mũi tên của đau khổ bắn vào trong sắc uẩn. Bây giờ nó bắn vào trong thọ uẩn. Thọ uẩn thì quý vị thấy là có ba trạng thái chính, tức là khổ, lạc và xả. Thì nó bắn vào thì cái trạng thái khổ nó phát sinh. Khổ đây thì chúng ta có cái khổ thuộc về thân, và khổ thuộc về tâm, nó là ưu. Nghĩa là ưu khổ nó có đầy đủ hết. Trong cảm thọ của cái chúng sanh này thì cảm thọ khổ ưu là cái cảm thọ coi như luôn luôn lặp đi lặp lại trong cái tâm thức người này. Bây giờ về tưởng. Cái tưởng trong tâm của một chúng sinh mà bị cái mũi tên khổ nó bắn vào đó, thì đây nó là một cái tưởng. Cái tưởng này nó là cái tưởng sai lạc, mà mạnh hơn nữa nó là tưởng của đảo điên. Người mà hồ nghi người khác, một người mà thù hận người khác, thì bao giờ cái tưởng này nó cũng sai lạc và đảo điên. Nói về cái hành, quý vị nhìn hành đây, hồi nãy có chỉ rồi đó. Chúng ta có 52 cái sở hành, trong đó tính lại là 50 cái sở hành. Thì cái hành của cái chúng sinh mà khi bị cái khổ này nó phát sinh như một cái mũi tên nó bắn vào đó, thì cái hành này chính là 14 cái pháp bất thiện này. 14 cái bất thiện, 14 cái sở hữu bất thiện. Và thức đây, nơi cái chúng sinh mà bị cái khổ nó phát sinh lên như cái mũi tên mà nó bắn vào trong cái thức này, thì tức là nơi tâm chúng sinh này, nó là 12 cái tâm bất thiện này đây. Chúng ta học hết 25 cái khổ này để mà chúng ta xem xét hàng ngày đó, là cái trạng thái tâm của chúng ta khởi lên thế nào. Thì chúng ta sẽ biết là nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là nơi cái mà chúng ta gọi là cái ngã của mình đây đó, thì nó bị ô nhiễm, nó bị nhuốm độc như thế nào, à, nó bị phủ trùm như thế nào. Để mới nói rằng là khi mà trong cái đời sống á, chúng ta không thoát được cái khổ trong cái hiện tại này đây, không có rửa sạch được nó đó, thì chúng ta sẽ mang theo trên con đường luân hồi của mình. Và những cái mà những cái tập khí ô nhiễm này nó sẽ làm cho chúng ta chìm xuống. Cái đường tái sanh của chúng ta thoái đọa chứ không thể nào tiến lên được. Cho nên chúng ta học và ghi cho đầy đủ để suy gẫm. Không thể nào trong cái phạm vi một cái bài pháp ngắn có thể giảng hết. Nhưng mà cái đời sống của mỗi người đó sẽ ngẫm ra, sẽ chiêm nghiệm ra để thấy cái đau khổ của mình đó, nó nhuốm ở trong cái thân và cái tâm của mình ra sao. Mình biết như vậy đó để mình mới tự mình mới tẩy rửa ra mà. Cái mà thoát khổ đó không có ai giúp mình được hết. Đức Phật chỉ cho mình cái mặt trăng thôi, còn đường để đến mặt trăng là của mình. Chúng ta nghe kinh, văn kinh thánh pháp, không phải Đức Phật làm giùm mình, cũng phải cái người giảng pháp có cái năng lực làm giùm mình, không có. Và chỉ mình nương vào trong đó để mình tự tìm hiểu về mình và tự mình đã thắt chặt như thế nào, bây giờ mình mở ra. Không có ai cứu mình hết. Tự mình phải cứu mình. Còn Đức Phật chỉ cho mình con đường. Cái người giảng pháp là chỉ cho quý vị xem cái bản đồ thôi. Còn tự mình phải giải quyết cái con đường đi của mình. Cho nên là chúng ta học cái này để chúng ta tự nghiên cứu về mình, về những cái trạng thái khổ của mình, nó thuộc về cái gì, và đặc biệt trong cái thân của mình và trong cái tâm của mình ra sao. Mình hiểu rõ cái này để mình nói rằng mình duy trì hay không duy trì. Xin mời quý vị nghĩ giải lòng.